Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Quê nhà tôi ơi, xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê, ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió. Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào.
Quý vị và các bạn thân mến, trong trái tim của mỗi người con xa xứ đều lưu giữ sâu sắc một hình ảnh thật thân thương về cây đa, bến nước, sân đình. Và quê nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, một kẻ du ca, một người hát xong như tiếng lòng thổn thức của bao người con khi nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ thương nhớ.
Hoa cài lên trời, sao răng ở lại, chịu lời đắng cay. À ơi, em đi lấy ly trời, anh vẫn một mình. À ơi, tao dùng sân đình thương anh một mình nhớ em.
Vâng, qua những giai điệu, quê nhà đã đi vào âm nhạc với những hình ảnh tươi đẹp và thân thương nhất, để lại niềm xúc động trào dâng trong lòng mỗi người. Và đó cũng là chủ đề âm nhạc đời sống hôm nay muốn mang tới cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng trở lại sau mục thông tin âm nhạc.
Tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kings vừa trao bằng xác lập kỷ lục MV hòa tấu nhạc cụ truyền thống có số lượng người tham gia biểu diễn nhiều nhất Việt Nam cho 1.350 nhạc công là sinh viên, giảng viên trẻ thuộc Tổ chức Giáo dục FPT. MV Thiên Âm được ghi hình tại 5 thành phố nhằm truyền tải câu chuyện về lòng tự hào dân tộc qua việc học và chơi nhạc cụ truyền thống của người trẻ. Các nhạc công đã trình diễn 7 loại nhạc cụ truyền thống gồm đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tì bà, đàn nhị, đàn tranh, sáo trúc và trống. MV rất sáng tạo khi kết hợp những làn điệu dân gian với cách hòa âm phối khí hiện đại. Qua MV, các nghệ sĩ trẻ lan tỏa tinh thần trân trọng văn hóa dân tộc trong giới trẻ, khơi gợi mong muốn gìn giữ, phát huy bản sắc Việt. Trước khi được xác lập kỷ lục, MV Thiên Âm được công chiếu lần đầu trên các nền tảng số từ ngày 31 tháng 8.
Tối 23 tháng 10, Hà Nhi khiến công chúng chú ý khi thay đổi toàn bộ các ảnh đại diện trên tất cả các nền tảng xã hội. Cô cũng đồng thời chia sẻ đoạn teaser giới thiệu MV với tiêu đề gây tò mò, Ai lau đôi mi hoen. Đoạn teaser tạo cảm giác huyền ảo với các màu lạnh bao trùm. Hà Nhi trong trang phục và kiểu tóc cá tính hoang mang đi ngược dòng người. Trên tay giữ chặt một chiếc điện thoại nắp gập kiểu xưa như đang cố gắng liên lạc với một ai đó. Tất cả gợi cho khán giả một sự tò mò về diễn biến của MV sắp tới. Cách đây ít ngày, vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Hà Nhi cũng trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo xuất hiện trên tấm billboard nổi bật nhất của quảng trường thời đại Times Square New York. Đây là hình ảnh nằm trong dự án Equal của Spotify để vinh danh các nữ nghệ sĩ tài năng khắp toàn cầu. Hà Nhi cho biết đây là động lực rất lớn, cũng là cách không thể tuyệt vời hơn để cô thông báo cho sản phẩm trở lại của mình.
Tối 21 tháng 10, Văn Mai Hương kết hợp cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trình làng các khúc Cơn Mưa Rào, Đầy Hoài Niệm và có cả sự luyến tiếc về mối tình thời thanh xuân. Các khúc lấy cảm hứng từ Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, You Are the Apple of My Eyes, một trong số những tượng đài phim vườn trường châu Á đình đám. Ngoài phần thể hiện cảm xúc của Văn Mai Hương, phần rap đầy sự trải nghiệm của rapper Nega, Đây là lần thứ hai Nega kết hợp cùng Văn Mai Hương sau bản hit Hương phát hành cách đây 2 năm. Cùng với Mưa Tháng 6, Đại Minh Tinh, Cơn Mưa Rào, album Minh Tinh, The Exit sẽ có thêm loạt ca khúc mang nhiều màu sắc câu chuyện khác nhau như Martini, Vườn Địa Đàng, Red Flag, Bay Cùng Bay, Nam Bán Cầu.
Vào tối 22 tháng 11 tới đây, Westlife sẽ mang concert The Wild Dream đến sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. The Wild Dream Tour là tour diễn vòng quanh thế giới lớn nhất của Westlife. Khi thông tin về đêm diễn của nhóm ngày 22 tháng 11 được công bố, người hâm mộ Việt Nam dậy sóng. Sau khi mở bán 5 tiếng, 15.000 vé đã được bán hết. Mới đây, đại diện AMO, đơn vị tổ chức đêm diễn của Westlife tại Việt Nam, đã xác nhận việc AMO và đại diện nhóm nhạc đạt được thỏa thuận sẽ có thêm một đêm diễn nữa tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21 tháng 11. Đêm diễn do VPBank là đơn vị tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam. Vé của đêm diễn 21 tháng 11 sẽ được mở bán từ ngày 23 tháng 10 với số lượng dự kiến gần 16.500 vé và mức giá cũng như vị trí các khu vực ngồi duy trì không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22 tháng 11.
Sau Blackpink, thêm một nghệ sĩ thế giới lựa chọn Việt Nam làm điểm đến của tour diễn vòng quanh thế giới là DJ Don Diablo. Anh được ban tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần 3 Hò Dô 2023 xác định sẽ trình diễn tại sự kiện Hò Dô Superfest vào ngày 24 tháng 12. Don Diablo là DJ top 9 thế giới trên hành trình chinh phục cộng đồng người yêu nhạc EDM châu Á nói riêng, toàn thế giới nói chung. Với quy mô và chất lượng của một tour diễn lưu diễn thế giới, màn trình diễn của Don Diablo tại Hò Dô Superfest hứa hẹn sẽ tạo nên cơn địa chấn rung động hàng chục con tim yêu nhạc, mang đến những phút giây bùng cháy và thăng hoa cùng EDM. Hò Dô 2023 được tổ chức bởi Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Bayon Entertainment phối hợp thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Mục Câu chuyện âm nhạc.
Thưa các bạn, khi nhớ về quê hương, người ta hay cất lên câu hát Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, của tác giả Giáp Văn Thạch, phổ thơ Đỗ Trung Quân, cho dù bài hát ra đời đã được gần 40 năm. Trong một lần ngồi quán cà phê vỉa hè, thấy người bạn cầm tờ báo khăn quàng đỏ, nhạc sĩ Giáp Văn Thạch hỏi có thơ gì không? Người bạn nói chỉ có thơ cho thiếu nhi. Xem báo thấy có bài thơ tên Quê hương của tác giả Đỗ Trung Quân. Ông chép đem về nhà với những âm thanh từ trong lòng đầy lãng mạn. Giáp Văn Thạch phổ xong bài thơ với tình cảm da diết, thế nhưng ông vẫn không tin rằng bài hát này có thể phổ biến, vì trước đó ông có phổ thơ và gửi nhiều bài hát cho các đoàn văn công, nhưng hầu như không được sử dụng. Có một chi tiết rất cảm động về sự gặp mặt tác giả bài thơ với nhạc sĩ, đó là nhạc sĩ Giáp Văn Thạch dò hỏi, được biết Đỗ Trung Quân làm công nhân xưởng in ly xin nên đến tận nhà máy xin gặp. Sau cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, ông đã đưa bản nhạc chép tay cho Đỗ Trung Quân như một món quà, và đó cũng chính là lần gặp duy nhất giữa họ.
Quê hương có giai điệu nhẹ nhàng, tự sự, lời ca là bài thơ rất hay, hình ảnh gần gũi, thân thiết với cuộc sống. Nên gần 40 năm đã trôi qua, nhưng quê hương vẫn là một trong những bài hát được công chúng yêu mến. Bởi đó là tâm hồn, trái tim về nơi tuổi thơ mình sinh ra. Đến năm 1996, đài truyền hình Nhật Bản NHK trao tặng bài hát Quê hương là ca khúc châu Á có đời sống lâu dài nhất sử dụng trên đài truyền hình của nước mình suốt 10 năm 1986 đến 1996 với số tiền thưởng 1.000 đô la Mỹ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã dành toàn bộ số tiền đó để gửi vào sổ tiết kiệm cho vợ nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, sử dụng để nuôi các con nhạc sĩ ăn học. Như có duyên với đất nước mặt trời mọc, gần đây nhiều bạn trẻ truyền nhau đường link về ca khúc Quê hương do ca sĩ Hải Triều hát bằng lời Nhật. Giọng bài hát Quê hương bằng tiếng Nhật nhưng rất truyền cảm và cách phối âm vẫn đậm chất Việt Nam. Âm nhạc và đời sống hôm nay mời các bạn cùng đến với phần trình bày của Phương Mỹ Chi.
Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dẫm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông.
chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Lời ca đó đã đi vào tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Dù đi đâu, ở phương trời nào, cuối cùng hình ảnh không bao giờ phai mờ trong ký ức, đó chính là quê nhà, là lũy tre làng, là dòng sông tuổi thơ, là những buổi trưa hè cùng lũ bạn chạy chơi quanh đụn rơm và cả những mối tình thuở xưa. Với nhạc sĩ Tử Huy, trở về quê hương là trở lại quê hương xứ Quảng với dòng sông Thu Bồn xanh biếc màu tuổi thơ của nhạc sĩ. Bài hát Quê hương tuổi thơ tôi là những hồi ức thuở bé của ông. Một bức tranh tràn trề sắc màu cảm xúc cùng với giai điệu thiết tha xúc động về dòng sông, lũy tre, cánh diều, bờ ruộng, bầu trời. Đây thực sự là món quà nhạc sĩ Tử Huy chắt lọc tinh hoa âm nhạc cho quê hương mình. Vì phong cách nhạc của nhạc sĩ Tử Huy rất tươi tắn, sống động, trẻ trung, hiện đại mà chúng ta thấy quen thuộc như Mùa xuân tình yêu, Những lời em hát, Một thoáng quê hương, Ngày Tết quê em, vân vân. Thời gian đã trôi xa, nhưng cho đến hôm nay, món quà của Tử Huy dành tặng quê hương mình cũng là dành tặng cho mọi người qua giọng hát của Mỹ Tâm. Mời các bạn cùng lắng nghe.
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co sông Thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông. Tôi bay ngày ấy tiếng tu hú gọi, thấy nhớ biết bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hề, mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm
cũng về chủ đề quê hương, nhạc sĩ Hoàng Hiệp với bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ cũng đầy âm hưởng tha thiết, dạt dào cảm xúc mang nét rất cá nhân. Hoàng Hiệp được mệnh danh là ông Hoàng phổ thơ với nhiều ca khúc nổi tiếng hàng đầu trong nền ca khúc cách mạng như Câu hò bên bến Hiền Lương, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Ngọn đèn đứng gác, Viếng lăng Bác. Nhưng những năm cuối đời về miền quê hương Nam Bộ của mình, ông tự viết những bản nhạc xinh xắn trên nền giai điệu tuyệt vời như Về đất mũi Cà Mau, đặc biệt bài Trở về dòng sông tuổi thơ, bài hát về quê hương thông qua cảm xúc về dòng sông thuộc hàng hay nhất của âm nhạc cách mạng. Để làm được thành công đó, chắc chắn Hoàng Hiệp đã lấy hết từ trái tim, tâm hồn những tinh túy của kiến thức âm nhạc để sáng tác. Bài hát này đã được các giọng ca Mỹ Linh, Nhã Phương, Lệ Thu, Lê Anh Dũng, Quang Hào thể hiện với tất cả sự dung cảm thiết tha nhất của người nhạc sĩ với dòng sông tuổi thơ quê hương. Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần trình bày của nam ca sĩ Sao Mai 2005 đến từ Quảng Nam, ca sĩ Quang Hào.
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về, lòng chợt vui thấy sông không già. sống vẫn in màu mới, vẫn khi vơi đây vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu. Sống vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đưa người sang, và từng đêm hát ru đôi bờ. Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Sống cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mãi thôi. Ôi những con thuyền say, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ.
Thưa quý vị, quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Vâng, đó là một khung cảnh rất riêng về quê hương Nam Bộ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhưng cũng gợi lên cảm xúc cho mỗi người con Việt Nam khi nhớ về quê hương với dòng sông, cây đa, bến nước quê mình. Anh Đinh Tiến Hải là một nhà thơ đã có rất nhiều bài thơ, bài viết sâu sắc, cảm động về quê nhà. Hôm nay anh đã dành thời gian để chia sẻ cùng các bạn thính giả trong mục đối thoại âm nhạc về chủ đề này. Mời các bạn cùng đón nghe.
Mục đối thoại âm nhạc.
Xin chào nhà thơ Đinh Tiến Hải, Thu Loan cũng như các thính giả của âm nhạc và đời sống rất vui khi mỗi lần được trò chuyện cùng anh.
Xin chào chị Thu Loan, xin chào quý thính giả đang nghe chuyên mục âm nhạc và đời sống.
Thưa anh, khi nhận lời mời tham gia âm nhạc và đời sống với chủ đề là quê nhà thì cảm xúc của anh như thế nào ạ?
Tôi rất vui và hạnh phúc khi mà được tham gia cái chuyên mục âm nhạc và đời sống hôm nay. Cái cảm xúc của tôi lúc này thật là tuyệt vời khi mà được nghe những cái ca khúc mà viết về quê hương. Những cái ca khúc đó nó rất là rung động và rất là nhiều tình cảm, nó lắng đọng trong tâm hồn. Và tôi nghĩ rằng là âm nhạc thì có cái tác dụng mà giúp cho con người yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Và âm nhạc cũng có những cái tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến những cái cảm xúc của con người, giúp cho con người thư thái và có nhiều những cái trải nghiệm thú vị.
Được biết là anh Đinh Tiến Hải thì không phải quê hương ở Bắc Giang nhưng mà lại sinh sống và làm việc ở Bắc Giang. Vậy thì anh đã xa quê bao nhiêu năm rồi ạ? Và cái ký ức quê hương trong anh để lại những ấn tượng gì sâu sắc nhất ạ?
Vâng, tôi xa quê thì có lẽ đã đến 30 năm rồi. Thế sau khi mà tôi tốt nghiệp cấp 3 là tôi đã rời quê và đi sang một cái vùng đất mới, đó là ở Bắc Giang. Và tôi công tác và học tập và sau đó thì lập gia đình ở đây. Thì những cái ký ức về quê hương trong tôi ấy, thì nó có rất là nhiều những các cái ấn tượng sâu sắc. Và tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đều có những cái quê hương của riêng mình. Và nơi chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng, nơi chứa đựng những cái ký ức tuổi thơ và những cái tháng ngày tuổi trẻ đầy ước mơ, đầy hoài bão. Nhiều người có nói với tôi rằng là nếu cho họ quay ngược lại về quá khứ thì họ sẽ quay về với cái tuổi thơ bình yên nơi quê nhà. Cá nhân tôi thì sinh ra ở một cái vùng đất Hà Tây cũ, bây giờ gọi là Hà Nội, phía Hà Đông. Nơi đó cũng gọi là nơi cửa ngõ của thủ đô, nơi có cái dòng sông đáy. Và cái ký ức sâu đậm nhất của tôi về cái ngôi làng của mình là cái nơi thấm đượm tình người, là cái ngôi làng mà chuyên chăn tằm dệt lụa. Và mẹ tôi cũng là một cái người công nhân dâu tằm của cái ngôi làng ấy. Thế sau này thì người ta gọi là Hà Tây, và là Hà Tây là Hà Tây quê lụa đấy. Thế thì người làng tôi thì chuyên chăn tằm dệt lụa và bán lụa cho cái làng Vạn Phúc Hà Đông. Vạn Phúc thì cũng là một cái làng nghề truyền thống và cũng là nơi, là cái kho lụa gấm của Việt Nam đấy. Cái ấn tượng thứ hai của tôi là mỗi một cái buổi sáng mà khi mà tôi đi học ấy, thì tôi lại được nghe cái bài hát Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhật Nai trên sóng phát thanh truyền hình. Và tôi rất tự hào về cái quê hương của mình. Và một cái nữa là cái ấn tượng thứ ba là Hà Tây cũng là cái nơi xứ đoài mây trắng, là cái nơi mà có rất là nhiều những cái làng cổ, làng nghề như là làng nón Nàng Chuông, làng dệt Na Phù, hoặc là làng lụa Vạn Phúc, làng cổ Đường Lâm. Thì đó là cái những cái ký ức của tôi về quê hương.
Thưa quý vị, anh Đinh Tiến Hải là người làm nghề trong ngành kỹ thuật nhưng mà lại rất đam mê làm thơ. Và được biết là anh đã có rất nhiều bài thơ được đăng trên báo Bắc Giang cũng như là nhiều tờ báo trên cả nước. Đặc biệt là những bài thơ về quê hương, về quê nhà và về mẹ. Vậy thì trong chương trình Âm nhạc và Đời sống hôm nay, anh có thể chia sẻ một bài thơ nào về quê nhà mà anh cảm thấy tâm đắc, ấn tượng nhất với các thính giả được không ạ?
Vâng, với tôi thì tôi là cái người làm kỹ thuật nhưng mà tôi rất là yêu văn chương. Thế sau đó thì là tôi cũng có rất là nhiều những các cái tập thơ in chung với bạn bè, với lại những người làm văn học nghệ thuật. Thế hiện tại thì tôi là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang. Thế thì cũng có một số những các cái bài thơ của tôi đã từng in ở báo Bắc Giang, báo Bắc Linh. Thế rồi thì các cái tạp chí như là Văn nghệ Quân đội, báo Văn nghệ và một số những các cái tạp chí trong khắp cả nước. Thì thơ tôi thì có một số những các cái bài thơ viết về quê hương, viết về mẹ, nhưng mà trong cái thời lượng của chương trình hôm nay thì tôi xin đọc một cái bài thơ ngắn, đó là cái bài thơ Ngóng Mẹ. Khi mà tôi viết cái bài thơ Ngóng Mẹ này, đó là tôi viết trong một cái chiều mưa, ngồi ngóng mẹ bên cái dòng sông đáy quê tôi. Cái tôi nhớ lại cái ký ức của tuổi thơ của mình ấy, khi mà mỗi một lần ngóng mẹ về chợ bên dòng sông đó. Thế và sau này khi trở lại quê nhà thì tôi viết cái bài thơ đấy: bến sông nất phất mưa ngâu, con ngồi ngóng mẹ bên cầu chợ phiên. Mẹ ta về với thánh hiền, ta nghe lắng rụng từ hiên nắng vào.
Vâng, có thể thấy những câu thơ của nhà thơ Đinh Tiến Hải, quê nhà và mẹ hiện lên với rất nhiều những hình ảnh bình dị nhưng mà vô cùng thân thương và đẹp đẽ. Nhớ về quê hương, ta nhớ về mẹ. Thu Loan nghĩ rằng phải là một người rất là tinh tế, có óc quan sát và có một trí tưởng tượng phong phú, và đặc biệt là phải yêu quê hương, yêu mẹ rất nhiều mới có thể có được cảm xúc viết nên những vần thơ sống động và giàu hình ảnh như vậy. Và Thu Loan nghĩ rằng những giai điệu quê hương cũng được cất lên từ chính những mạch cảm xúc như thế. Và hẳn lúc này thì trong nhà thơ Đinh Tiến Hải cũng đang nhớ tới một giai điệu quê hương chứ.
Vâng, ngay lúc này thì tôi lại đang nghĩ đến một cái giai điệu quê hương, viết về quê hương của mình. Đó là một cái bài hát của nhạc sĩ Trần Thiến. Nhạc sĩ Trần Thiến, bài hát Quê Nhà. Và tôi nghĩ rằng là trong trái tim của mỗi một người con xa quê thì luôn luôn lưu giữ những cái hình ảnh thân thương như cây đa, bến nước, sân đình, mùi của đồng bãi, mùi của dạ dơm, mùi của khói nam chiều trong từng cái lũy tre bờ đê của cái ngôi làng mình. Và nhạc sĩ Trần Tiến cũng không đứng ngoài điều đó. Tôi nghĩ rằng ông viết về quê nhà không chỉ ám ảnh về một cái vùng xứ đoài mây trắng mà nó còn là tiếng lòng đầy thổn thức nhớ thương của những các cái làng quê Bắc Bộ nói chung, và những cái ngôi làng mà luôn luôn gợi nhớ trong ký ức của mình, đó là những cái con đường qua ngõ có bóng mẹ niêu xiêu trong một chiều trở gió, ngôi làng có tiếng mẹ ru bên thềm đá cổ, ngôi làng có khói chiều mênh mông, có lũy tre bờ đê. Và những các cái ngôi làng đó, tôi nghĩ rằng đó là những cái ngôi làng rất thuần Việt. Và những cái người mẹ, những cái người phụ nữ mà cả đời tần tảo thì ở đâu cũng có. Bài hát Quê Nhà của nhạc sĩ Trần Tiến là một cái bài hát có những cái ca từ mộc mạc mà nó lại đi vào lòng người, bởi ai cũng thấy mình ở trong đó. Và quê nhà của mẹ, quê nhà của người con gái xứ đoài vùng Ba Vì, Sơn Tây đấy, thì bây giờ gọi là Hà Nội đấy, thì quê nhà của những cái đêm mà tôi nhớ những cái ca từ của bài hát Quê Nhà của nhạc sĩ Trần Tiến, đó là ca từ của những cái đêm mùa đông với khói hương trầm bay, quê nhà nơi có bóng cha ngồi bên ngọn đèn, và của những cái vất vả no tan thường nhật mà cũng đầy yên bình, đầy hạnh phúc. Và khi nhớ về cái ca khúc này, nghe lại bài hát này thì tôi nghĩ rằng ai đi xa cũng muốn trở về để tìm lại một cái tuổi thơ, tìm lại một cái ký ức mà mình muốn tìm lại một cái gì đó của mình từ ngày xa xưa.
Vâng, quê nhà với hình ảnh xứ đoài mây trắng, khói chiều, Con sông quê, lũy tre bờ đê cũng chính là quê hương của nhạc sĩ Trần Tiến. Có lẽ bởi vậy mà nhà thơ Đinh Tiến Hải đã có một sự đồng cảm sâu sắc với ca khúc quê nhà của ông, khi mà mỗi lời ca vang lên như một thước phim bằng âm thanh quay chậm lại đưa anh trở về với quê hương yêu dấu của mình. Thưa các bạn, mọi thứ luôn trôi về phía trước, nhưng quê nhà thì vẫn luôn ở đằng sau mỗi người. Có ai đó đã nói như vậy. Âm nhạc và đời sống đã cùng các bạn đi qua những cung bậc cảm xúc rất bình dị, đẹp đẽ và thân thương. Hy vọng đã mang đến cho quý vị và các bạn những hương vị quê nhà thật đẹp và sâu lắng trong một buổi sáng cuối thu đẹp đẽ như thế này. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà thơ Đinh Tiến Hải đã dành thời gian trò chuyện cùng với Âm nhạc và đời sống.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Loan. Xin cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.
Giai điệu của ca khúc Quê nhà với phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương cũng sẽ thay lời chào tạm biệt của chương trình gửi đến quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
Vì xanh tím nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng, những đêm mùa đông khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng. Quê nhà tôi ơi, quê người con gái, mắt buồn da nâu dấu tình hiu dâu, mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen trái tháng ngày mỏi mòn mối tình lòng đông. À ơi, hoa bay lên trời cây chi ở lại, à ơi hoa cài lên trời rau răm ở lại chiều nơi đắng cay. À ơi em đi lấy chồng anh vẫn một mình, à ơi đau dũng sân đình thương anh một mình nhớ em. À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại, à ơi hoa cài lên trời sau răm ở lại chiều nơi đắng. À ơi hoa bay lên trời